Trong cuộc sống, khi con đường ta đã chọn hình như bị bích lại, ta phải chọn thái độ nào đây? Làm bộ làm tịch trong lúc cứ hy vọng những ngày tốt hơn chăng? Cùng với thời gian, ta bắt đầu lo lắng. Ta cố gắng tìm ra ý nghĩa của tình huống mà ta đang lâm vào, nhưng điều đó chẳng giúp được gì. Sự lãnh đạm dần dần chiếm thế thượng phong. Ta cảm thấy bị thất lạc, sự trầm cảm thâm nhập, và ta chẳng còn biết phải xoay sở ra sao nữa. Tôi đã có một kế hoạch cho sự nghiệp, và nó đã được vạch sẵn hoàn toàn. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi bước vào học ngành y. Đó đã là dự án của tôi trong suốt những năm tháng cấp 3, và thậm chí trên thực tế thì từ khi tôi còn là một thằng bé con. Tôi đã muốn trở thành một người khoác áo blue trắng, một Muganga. Do tôi luôn luôn là một học trò chuyên cần, những điểm số chắc chắn sẽ biện hộ cho tôi, nên sẽ chẳng có vấn đề gì cả. Tôi đã ghi tên vào khoa y ở Kinshasa, chắc chắn được nhận vào đó. Làm sao tôi lại không thất vọng khi nhận được câu trả lời chứ? Các nhà chức trách đã quyết định điều đó theo cách khác. Không còn chỗ ở khoa y nữa. Họ biện minh. Chúng tôi đề nghị bạn một khóa đào tạo kỹ sư. Một khóa đào tạo kỹ sư ư? Tôi chưng hửng. Tôi không muốn theo ngành đó. Lời phán quyết của họ không để chỗ cho bất kỳ sự thảo luận nào. Là kỹ sư hoặc không là gì cả. Không hề có giải pháp khác xen vào. Nhưng nếu bạn đạt kết quả tốt trong lĩnh vực dành cho các kỹ sư tương lai, sau đó bạn có thể tiếp tục theo khóa đào tạo mà bạn muốn. Tôi nghiến răng tự nhủ, đồng ý thôi, tôi sẽ làm điều không thể. Kết quả của tôi sẽ hết sức thuyết phục, đến nỗi sẽ không thể bị từ chối lần nữa. Không ai có thể khiển trách rằng tôi đã không cố gắng hết mình. Đó là năm 1974. Chính năm mà Mobutu đã quyết định cấm giảng dạy tôn giáo trong các trường học, và cũng là năm ông ta được đăng cai giải vô địch thế giới môn quyền Anh hạng nặng giữa Muhammad Ali và George Foreman. Tôi đến Kinshasa, và đúng giữa kỳ chuẩn bị cho trận đấu, sự kích động đạt đến đỉnh điểm. Những con phố và những tòa nhà trọng tâm chính thức đã được rửa dọn, trường đại học đóng cửa, các phòng sinh viên đã được quét sơn lại và chuẩn bị cho những vị khách mời đến từ bốn cõi trên thế giới. Tổng thống trưng ra một dáng vẻ khải hoàn trên tất cả những bức ảnh bên cạnh các tay đấu quyền Anh. Muhammad Ali rất ngưỡng mộ ông ta, thấy trong ông ta một vẻ quyến rũ bác ái hơn là một kẻ độc tài độc địa. Bầu không khí thật khác thường, và kinh tế đất nước vẫn phát triển tốt. Tôi nhận thấy điều đó ngay trong đời sống sinh viên của chúng tôi. Sự hào phóng của chế độ đã khiến tôi sửng sốt. Chúng tôi có quyền ngày ăn ba bữa, và vào thời kỳ này, không khó khăn gì để xin được một suất học bổng của nhà nước. Suất học bổng mà tôi giành được là một khoản đáng kể. Trên thực tế thì nó vượt quá cả những nhu cầu của tôi. Sau khi đã trừ tất cả những chi phí, tôi vẫn còn một khoản kha khá, đủ để tôi quyết định đầu tư vào một vụ kinh doanh nho nhỏ. Thế là tôi mua hai cái xe đẩy, loại chúng ta thường thấy trên đường phố Kinshasa. Thay bằng mang vác đồ nặng trên đầu hoặc trên lưng, thì với một khoản phí nhỏ, mọi người sử dụng những phương tiện chuyên chở này để mang đồ hàng mua, đồ gỗ hoặc bất kỳ đồ gì khác về nhà. Tôi thuê hai người và ủy thác cho họ quản lý những chiếc xe đẩy này. Các anh có thể sử dụng chúng theo ý mình và thu tất cả những lợi nhuận các anh muốn. Tôi chỉ đòi hỏi một điều duy nhất, đó là các anh nhượng cho tôi mỗi người $2 vào mỗi tối. Tất cả đều vận hành tuyệt vời. Phải tin rằng tôi đã được truyền cảm hứng tốt, nhưng tương lai được thông báo kém phần lý tưởng hơn. Tôi đã ở Kinshasa được chừng 1.5 năm, thì kinh tế đất nước bỗng sụp đổ bất ngờ. Một cách ly kỳ, gần như là hôm trước, hôm sau vậy. Việc quản lý các sự vụ nhà nước rất thảm hại, đến nỗi mà tất cả mọi người bắt đầu ý thức được điều đó. Tai họa này cũng giáng vào trường đại học, với những hậu quả ngay lập tức, ít bữa ăn hơn, chất lượng thức ăn giảm rõ rệt, phần lớn các học bổng bị cắt. Trong cùng lúc đó, thì nạn tham nhũng trở nên phổ biến. Kẻ nào thực sự muốn giữ chỗ ở trường đại học hoặc tìm kiếm một phòng sinh viên thì phải thực sự được bơm nhờ các cán bộ có ảnh hưởng trong đảng cầm quyền. Không có những cú trợ giúp này, chắc chắn là không thể thành công. Hoạt động thương mại nho nhỏ của tôi không bị ảnh hưởng nhiều lắm do cơn khủng hoảng. Những đòi hỏi lợi nhuận của tôi quả là rất khiêm tốn. Mỗi ngày, tôi có thể thu về 4 đô la và thả vào ống tiết kiệm. Và càng ngày, đất nước càng dấn sâu vào khủng hoảng, tôi dần dần hình dung khoản tiền tích trữ của tôi sẽ sử dụng vào việc gì. Nhờ đó, tôi có thể tự trang trải cho một phần quá trình học y khoa của tôi. Tình huống của tôi đúng là hết sức kỳ quặc. Phải học công nghệ để trở thành bác sĩ. Nhưng tôi có tầm nhìn xa vào tương lai. Và vào cuối năm đầu tiên, tôi đã đạt được kết quả lớn hơn mong đợi. Do đã đạt được mục tiêu một phần, tôi chuẩn bị bước vào khoa y. Con đường quang đãng rồi, tôi nghĩ bụng. Nhưng lại có những vật cản mọc lên phía trước mặt tôi. Tôi đã thành công quá tốt. Tất cả những ai đã đạt được hơn trung bình trong các bài kiểm tra viết, 60% hoặc hơn, phải tiếp tục trên cùng một ngành. Đó là chỉ thị của các nhà chức trách Hàn Lâm Viện. Thế nhưng, những điểm của tôi lại được vượt trên trung bình rất nhiều, 73%. Và nếu như tôi muốn theo đuổi sự nghiệp học hành ở Kinshasa, tôi sẽ phải chẳng có sự lựa chọn nào khác, phải tiếp tục theo khoa đào tạo kỹ sư. Cảm thấy bị vướng bẫy, tôi thấy vĩnh viễn trở thành bác sĩ ngày càng trở nên xa hơn. Nhưng học ngành y, liệu đó có thực sự là một ý tưởng tốt không? Và nếu như đó không phải là con đường thực sự của tôi thì sao? Thiên hướng mà tôi cứ bám vào có thể chỉ là tưởng tượng mà thôi. Tùy tình hình, tôi cần phải dự định cho mình cái gì khác trong cuộc đời. Tôi đã không buông rơi việc học tập của mình và tôi đã cố gắng nhìn mọi việc theo khía cạnh tốt. Nhưng thật khó để từ chối mình lâu. Động lực không còn nữa và sau đó sẽ đến ngã rẽ quyết định. Trong lúc chúng tôi thăm một công trình để nghiên cứu những chất liệu bền dẻo thường được dùng để làm cầu thang, vẫn vừa nghe những lời giải thích của giáo sư Van Kerkhoff, tôi đã tự hỏi, thế ư, những thứ này sẽ trở thành cuộc sống của tôi ư? Có đúng là tôi muốn thực sự hành nghề nghiệp này không? Không, tôi không thể quyết định chấp nhận viễn cảnh này được. Ít lâu sau, mẹ gọi điện cho tôi. Tôi mới về thăm mẹ và sự trầm uất của tôi đã không lọt khỏi mắt mẹ. Chắc sẽ có giải pháp thôi, mẹ an ủi tôi ở đầu dây. Không những việc học hành chẳng thu hút gì tôi, mà cùng lúc người ta đã từ chối suất học bổng mà tôi nghĩ sẽ đạt được. Đề nghị của tôi đã được gửi đến một số tổ chức công giáo, nơi thường chấp nhận nhận giúp đỡ này cho các sinh viên ở nước ngoài. Cách tốt nhất để tôi đi học ngành y tại Pháp. Tôi đã nghĩ thế. Sự từ chối này khiến tôi đau đớn, và càng đau đớn hơn hai người tôi quen biết đã nhận được hạt vừng quý báu này của cùng một tổ chức ấy. Về nhà đi con. Cuối cùng mẹ nói, chúng ta sẽ bình tĩnh bàn bạc chuyện này. Cha mẹ tôi rất cởi mở, luôn luôn sẵn sàng đối thoại với con cái. Đây là điều tôi rất đánh giá cao. Và dẫu đã quyết định, họ vẫn luôn muốn tôi nói chuyện đó với con cái. Chỉ là để chúng tôi hiểu rõ quan điểm của họ và những lý do họ chọn lựa. Tôi biết rằng chúng tôi có những mối quan hệ bất thường, bởi vì nơi các bạn đồng học của tôi, chuyện không diễn ra như thế. Ngược lại, giới hạn rất rõ ràng giữa người lớn và trẻ con. Giới trẻ không bao giờ được tham gia vào những cuộc bàn luận của cha mẹ. Thế nhưng, trong gia đình tôi có một bầu không khí rất ấm cúng, và khi mẹ đề nghị tôi về gặp họ, tôi đã chẳng đắn đo lấy một khắc. Tôi biết rằng điều đó có thể giúp tôi tìm ra một giải pháp. Trong lúc trò chuyện, mẹ gợi ý tôi nên ghi tên vào trường đại học Bujumbura, thủ đô Burundi, nằm cách Bukavu 135 km. Tôi phản đối vì đó là một trường đại học nhỏ, thiếu danh tiếng và không có tầm. Vậy nó sẽ dẫn tôi đến đâu? Không, tôi muốn đi học ở Pháp. Tôi đã bám vào chính ý tưởng này. Thế con sẽ đến Pháp bằng cách nào? Mẹ hỏi. Con không biết, con sẽ tìm ra phương tiện thôi. Trong lúc chờ đợi và để có tất cả những thẻ bài trong tay, tôi muốn kiểm tra những cơ hội mà Burundi có thể tặng cho sinh viên. Thế là tôi liên lạc với trường đại học. Họ trả lời đúng là họ có quan hệ đối tác với Bộ Giáo dục Quốc gia Pháp. Việc sắp xếp khóa học khiến tôi hân hoan. 2 năm đầu sẽ học ở Burundi, 4 năm sau sẽ học ở Pháp. Tôi tức thì gửi đơn đề nghị theo học và được nhận ngay. Tôi thở phào, nhẹ cả người. Nhưng năm học chỉ vừa mới bắt đầu thì hệ thống trao đổi sinh viên đã thay đổi. Thay bằng gửi sinh viên đến Pháp thì họ lại mời các giáo sư đến Burundi. Tôi hiểu ngay rằng tôi sẽ không đến được châu Âu. Tuy nhiên, đây không phải là điều chủ yếu. Điều quan trọng đối với tôi đó là những triển vọng mà người ta đem đến cho tôi. Hiện giờ, tôi đang đi đúng hướng. Tôi sẽ được đào tạo ngành mà tôi đã khao khát biết bao nhiêu và tôi sẽ là bác sĩ. Trên bình diện tài chính, tôi có thể nhìn tổng quát được số tiền mà tôi đã thu được nhờ các doanh nghiệp vận chuyển nho nhỏ của mình ở Kinshasa. Có thể trang trải cho tôi những chi phí học hành trong suốt học kỳ 1. Tiền tàu xe, tiền thuê nhà, phí ghi tên và sách vở, tất cả những thứ đó tôi có thể thanh toán được. Kế đến, tôi dẫu sao vẫn phải tìm ra một phương tiện để kiếm thêm tiền. Tôi đã nhận thấy rằng ở Bukavu nhà tôi, trong các cửa hàng thường xuyên bị thiếu một số đồ, ví dụ các văn phòng phẩm. Trong khi đó thì ta có thể tìm thấy chúng hết sức dễ dàng ở Burundi. Thế nên tôi đã mua một lượng kha khá và đem về Bukavu nhân dịp được nghỉ học, bán lại chúng và đã đem về cho tôi một chút lợi nhuận. Làm ngược lại thì cũng đúng hệt như thế. Có nhiều sản phẩm có thể mua được ở Bukavu nhưng lại khó kiếm hơn nơi những người láng giềng của chúng tôi. Mỗi lần tôi ra đi lại đem theo đầy những mặt hàng mới dễ bán. Tôi lạc lè như một con la vậy. Ở Bukavu, việc kinh doanh của tôi không khó tìm được người mua. Đồ gia thuộc mà tôi mua ở Burundi thì đặc biệt được ưa chuộng. Tôi nhớ rất rõ ngày hôm ấy, tôi vừa bán được 2 cặp vali. Đó là một ngày thứ bảy. Thế nhưng ngày thứ hai sau đó, Mobutu thông báo rằng những tờ tiền thông dụng không còn giá trị nữa. Lạm phát đã bùng nổ và dân chúng có rất ít thời gian để đổi những tờ tiền cũ lấy những đồng tiền mới. Với đại đa số người dân Congo bị mắc kẹt trong những ngôi làng ở sâu thẳm mất hút trong các vùng nông thôn hẻo lánh, đến được một nhà băng là điều không thể. Cũng đừng quên rằng rất nhiều đồng bào của chúng ta thường giấu những đồng tiền tiết kiệm nhỏ nhoi xa nhà của họ trong một cái hộp chôn dưới một cái hố nhỏ được đào gai trên nền đất. Với phần lớn dân chúng, đây là thảm họa. Cả đất nước bị sốc, người kêu gào và khóc thảm vì tuyệt vọng rải rác khắp nơi. Vào lúc đó, tôi đã kịp quay trở lại Burundi, trong túi đựng số tiền hậu khỉnh nhờ bán được những chiếc vali. Đáng mừng là dưới dạng xét nên tôi đã chẳng mất gì cả. Thật là may mắn, tôi đứng ở phía những người được, trong khi thì cùng lúc có biết bao nhiêu đồng bào của tôi phải trải qua thời khắc khánh kiệt. Liệu có quá đáng không khi nói rằng cuộc sống thi thoảng mang những dáng vẻ lạ lùng? Trong học kỳ thứ nhất ngành y đã xảy ra một điều làm cuộc đời tôi thay đổi. Tôi gặp một cô gái và ngay lập tức cô ấy đã khiến tôi quan tâm. Con đường đi của chúng tôi giao nhau tại nhà bố mẹ tôi. Trong kỳ tôi được nghỉ học. Tối hôm đó, chúng tôi tiếp đón một trong những người bạn thân của tôi. Hắn đi cùng vợ sắp cưới và một thanh nữ mà tôi chưa từng gặp mặt. Cô ấy tên là Mambendo, rất đáng yêu và cung cách ứng xử lễ phép của cô ấy đã mê hoặc tôi. Chúng tôi đã nói chuyện một lúc với sự có mặt của cha mẹ tôi. Đó là một chuyến ghé thăm chớp nhoáng và thời gian bên nhau hình như quá ngắn. Nhưng cô ấy khiến tôi mê mẩn, tôi không sao rời mắt khỏi cô ấy. Khi các khách thăm của tôi chuẩn bị ra về, tôi kéo anh bạn ra một góc. Một cô gái tuyệt vời đấy. Tôi thổ lộ với hắn. Là ai vậy? Cậu không biết hả? Đó là con gái của ông Kabuji đó. Con gái của ông Kabuji ư? Tôi kêu lên, vẻ thất vọng. Thế thì chẳng cần nhọc công nghĩ đến làm gì. Ông Kabuji là một trong những thương nhân quan trọng của Bukavu, nhà chuyên bán sỉ rất lớn, nhân vật tầm cỡ. Ông đứng đầu một doanh nghiệp có nhiều xe vận chuyển. Ông cung ứng cho các căng tin trường, sở hữu một tiệm bánh rất lớn. Ông cung cấp nhiên liệu các trạm bán xăng. Biết ai là cha của cô gái, tôi ngay lập tức nhìn thấy một rào chắn lớn dựng lên giữa chúng tôi. Cô ấy, ái nữ của một trong những người giàu nhất thành phố, còn tôi, nam tử của một mục sư. Không, vật cản này hình như không thể băng qua được. Bạn tôi, cô vợ sắp cưới của cậu ấy và con gái ngài Kabuji đã chào chúng tôi ra về. Tôi nhìn họ đi khuất. Nếu cô ấy được sinh ra trong bất kỳ một gia đình nào hoặc gần như thế, thì tôi có lẽ đã đề nghị một buổi hẹn gặp vào ngay ngày hôm sau rồi. Nhưng chiếu theo tình hình, chỉ còn mỗi việc là quên đi. Đó là điều hết sức tự nhiên thôi, đáng buồn thế. Một năm sau, một người bạn khác của tôi chuẩn bị thành hôn trong nhà thờ của chúng tôi. Do phải trang trí nhà thờ cho buổi lễ, nên nhiều bạn bè chúng tôi tụ họp và trong nhóm nhỏ ấy, cô ái nữ nhà ông Kabuji. Chúng tôi đã không gặp lại kể từ hôm ở nhà cha mẹ tôi. Nếu ý tưởng một ngày nào đó sẽ cưới cô ấy có lẽ đã được lãng xa, nhưng không vì thế mà tôi không quan tâm đến cô ấy. Tôi muốn hiểu thêm về cô, bởi vì kiểu gì đi nữa, con đường chúng tôi đi ắt sẽ còn giao nhau. Chúng tôi bắt tay vào công việc trang trí nhà thờ cho lễ thành hôn, và những câu từ cứ tuôn chảy giữa chúng tôi. Chúng tôi nói, chúng tôi trò chuyện không ngừng, cô ấy kể cho tôi nghe cuộc sống của mình. Còn tôi kể chuyện đời tôi. Những lời nói cứ đang xen nhau giữa chúng tôi, và hình như chẳng gì có thể ngăn chúng tôi được. Tóm lại, chúng tôi đã có một khoảng thời gian rất thú vị. Chúng tôi đã ở bên nhau suốt cả buổi sáng, và tôi đã yêu cô ấy. Giữa chúng tôi có sự khác nhau về tuổi tác. Tôi 24 và cô ấy 20. Nhưng điều ấy cũng chẳng hề hấn gì, bởi chúng tôi rất hiểu nhau. Ngồi cạnh cô ấy nhân buổi lễ thành hôn, tôi đột nhiên buột miệng. Đến sống cùng anh ở Bujumbura nhé. Tôi nghĩ cô ấy sẽ trả lời câu nói thốt ra bất chợt trên giọng buông lơn của tôi bằng một nụ cười nhẹ hoặc cười phá lên, nhưng không hề. Vâng, tại sao không? Cô đáp. Câu trả lời của cô ấy khiến tôi hết sức ngạc nhiên, đến nỗi mà sau đó tôi cứ ngồi há hốc miệng. Sống với nhau mà chưa có hôn thú ư? Điều ấy là không thể hình dung trong môi trường chúng tôi. Tóm lại, chịu theo chất giọng của cô ấy thì cô chẳng đùa tí nào. Còn tôi, tình cảm của tôi đối với cô ấy thì không còn gì nghi ngờ gì. Trong vài giờ, tôi đã say đắm cô ấy rồi. Một tiếng sét ái tình thật sự đấy. Và rào cản xã hội mà cho đến tận lúc ấy tôi đã không thể thấy là vượt qua, thì hiện giờ tôi coi như nó là một thử thách. Giờ tôi chỉ còn đảm bảo xem cô ấy có cảm thấy cùng một thứ tình yêu ấy với tôi không. Ánh mắt và câu trả lời bộc phát của cô trên băng ghế nhà thờ đã là một dấu hiệu rồi. Nhưng tôi không cần phải đợi. Tôi nhanh chóng hiểu rằng tình cảm của chúng tôi đã được chia sẻ cho nhau. Dẫu vậy, vì chúng tôi đến từ hai môi trường khác nhau, cũng không thể bị tẩy sạch ngay được. Khi ấy, đặt ra câu hỏi, liệu chúng tôi sẽ có thể sống cùng nhau không? Nhìn về cùng một hướng không? Liệu chúng tôi có chia sẻ những giá trị sống không? Chúng tôi đã gặp lại nhau nhiều lần, đã thảo luận rất nhiều, và hình ảnh tôi có được nơi cô cứ tiếp tục tiến triển. Tôi nghĩ đã biết hết mọi người xuất thân từ tầng lớp khá giả, nhưng Mandirane không nằm trong số đó. cô ấy khác họ. Đơn giản thôi, cô ấy thật tuyệt vời. Và tôi cuối cùng đã tin chắc điều này. Chúng tôi sẽ có thể sống cùng nhau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn chưa có tất cả các thẻ bài trong tay. Sẽ còn phải vất vả lắm trước khi có thể dự kiến một cuộc sống chung. Tình yêu mạnh hơn tất cả mọi thứ. Tôi nói, chỉ có điều không phải lúc nào cũng dễ dàng. Thường xuyên xảy đến các yếu tố bên ngoài để phá bỉnh những kẻ yêu nhau. Chính vì thế nên tôi đề nghị nếu một trong chúng tôi gặp bất kỳ trở ngại nào cho tình yêu của hai đứa, thì đứa ấy sẽ cố gắng gỡ bỏ. Tính kiên trì của chúng ta sẽ chứng minh rằng chúng ta muốn thành công đến điểm nào. Vâng, cô ấy đáp. Điều ấy hình như rất đúng ạ. Chúng tôi đã xong một thỏa thuận. Tôi trình bày với cha mẹ dự định tôi muốn cưới Madeleine, người con gái đã đến chơi nhà chúng tôi hơn một năm về trước. Cô con gái nhà ông Kabuji ư? Vâng ạ, là con gái ông Kabuji. Tôi đã hỏi cha mẹ có phản đối không. Cha tôi hiếm khi lên tiếng. Ông có tinh thần cởi mở và hầu như không bao giờ phản đối lại ý nguyện của ai, nhất là khi liên quan đến một trong những đứa con của chính ông. Thế nên, ông chẳng có gì nhiều để bàn về chuyện này. Bù lại, mẹ tôi thì phát biểu vài câu cầm chừng. Mẹ biết rõ rằng đây là một bước lớn phải vượt qua. Bà đã kịp nhận thấy những trắc trở. Con chắc chắn hoàn toàn đây là điều con mong muốn chứ? Tuyệt đối chắc chắn, mẹ ạ. Con yêu cô ấy. Dẫu sao thì mẹ vẫn khuyên con nên nghĩ kỹ. Mẹ không muốn con dấn thân vào một chuyện để rồi sau đó sẽ lại hối tiếc. Dù gì chăng nữa, sự đồng ý của gia đình Mandelene vẫn là điều không thể thiếu và tôi nôn nóng chờ đợi những dấu hiệu đầu tiên. Chúng đã đến và không có ý khích lệ. Điều đó ắt là thế thôi. Không hề bị bất ngờ, một số thành viên trong gia đình ra mặt phản đối dự định của chúng tôi. Không thể có chuyện ấy. Họ bác bỏ. Ý kiến của họ là dứt khoát và rõ ràng. Còn phải biết điều gì đang diễn ra trong đầu cha cô ấy nữa. Đúng là đáng thất vọng. Bởi chúng tôi đã gặp nhau. Ông ấy rất tử tế, niềm nở, nhưng không bày tỏ sự sâu kín trong suy nghĩ của mình. 3 tháng sau khi tuyên bố mối quan hệ của chúng tôi, ông đã bàn bạc với gia đình và tôi đã được thông báo kết quả. Ông ấy cho rằng cuộc hôn nhân này không phải là một ý tưởng hay. Làm sao mà một sinh viên không nguồn thu nhập lại có thể đảm bảo đầy đủ cho những nhu cầu của con gái ông chứ? Không cần cố gắng nữa đâu. Gia đình em chống đối mạnh quá. Tôi nói với Madeleine. Anh đã lầm rồi. Cô ấy phản ứng gay gắt. Nhưng chúng ta đã có một thỏa thuận rồi mà, đúng không? Rằng ai gặp chướng ngại ở phía mình thì cố gắng gỡ bỏ nó. Hãy tin em đi, chỉ cần cho em thêm ít thời gian nữa. Làm sao không hy vọng một bằng chứng tình yêu rõ ràng hơn thế chứ? Không thể có chuyện từ bỏ được. Cô ấy đã thành công trong việc thuyết phục cha cô rằng tôi sẽ là một người chồng tuyệt vời, rằng cô ấy đã chọn chính tôi để trao thân gửi phận, chứ không phải ai khác. Rằng ông cứ an tâm, chúng tôi sẽ tự xoay sở, ông không việc gì phải lo lắng. Đám cưới diễn ra vào ngày mùng 1 tháng 8 năm 1980, đã khiến rất nhiều người quan tâm, bởi nó là sự kết duyên của những đứa con thuộc hai gia đình rất nổi tiếng ở Bukavu. Nhà thờ của chúng tôi chật cứng trong suốt buổi hôn lễ và hội hè kéo dài trong suốt một tuần liền. Mỗi gia đình chúng tôi tự tổ chức ngày lễ hội như truyền thống vốn thế. Lễ đầu tiên do gia đình Manelin đứng ra chủ trì đã diễn ra trước lễ cưới. Đó là cách của họ nói lời chào tạm biệt cô dâu mới. Buổi lễ đã tập hợp gần 1.000 người, được mời đến dự lễ tiếp tân diễn ra tại sân công ty của nhạc phụ tương lai của tôi. Buổi thứ hai, đây mới là tiệc cưới theo đúng nghĩa, được tập hợp tại nhà ăn của trường trung học xưa của tôi, ít khách mời hơn, chúng tôi gồm chừng 300. tôi đã có thể thanh toán một phần lớn chi phí nhờ vụ buôn bán vali. Tôi rất may mắn khi Mobutu cho hủy những đồng tiền cũ, vì chuyện này đã kéo theo giá cả sụt giảm mạnh và tôi có cảm giác đột nhiên trở nên giàu có. Dù gì thì cũng khá giàu để đảm đương được những chi phí cho đám cưới của mình. Và bây giờ, đời tôi đã bắt đầu mở ra một thời kỳ mới. Tương lai kể từ đây là của hai đứa. Sau tuần trăng mật, Madeline đến sống với tôi ở Bujumbura. Ở đó, chúng tôi đã thuê một ngôi nhà nhỏ, bởi vẫn còn 3 năm học nữa đang chờ tôi. Trong số những vị khách mời đến đám cưới, có vị hiệu trưởng trường trung học xưa của tôi, một người Thụy Điển, làm việc cho hội sứ mệnh Hạ Trần. Tôi đã ngồi bên ông trong chốc lát để trình bày với ông những dự án của tôi, chủ yếu là trong thời hạn ngắn. Tôi muốn biết liệu tôi có thể xin được một suất học bổng trong đất nước của ông không. Tôi hiện không thể hứa được, nhưng tôi sẽ xem có thể làm được gì. Ông trả lời, ngôi nhà của chúng tôi ở Bujumbura gồm một phòng ngủ và một khoảng không gian mà cùng lúc được dùng làm phòng bếp và phòng khách. Thực sự là rất khiêm tốn. Nếu trí nhớ của tôi còn tốt, thì khi ấy chúng tôi sống chỉ với chưa đầy $1 một ngày. Nhưng Madeline có khả năng tuyệt vời. Cô có thể làm được rất nhiều thứ với số tiền ít ỏi. Tôi đã rất bị ấn tượng vì điều này. Mặc dù nguồn thu nhập ít ỏi, nhưng chúng tôi đã chẳng bao giờ bị đói. Chưa một lần nào cô ấy gọi cho người cha giàu có của mình để cầu viện trợ, và ông ấy cũng chẳng bao giờ đề nghị giúp chúng tôi. Vả lại, truyền thống đã không dự tính chuyện này. Trước đám cưới, cha tôi đã thanh toán của hồi môn cho gia đình Madeline. Trong món hồi môn, người ta thường cho một hoặc nhiều con bò cái. Số lượng có thể thay đổi, chính các gia đình thỏa thuận với nhau. Trong trường hợp chúng tôi, đó là 4 con bò cái. Một khi vấn đề này được giải quyết, thì chính gia đình nhà trai phải chịu trách nhiệm về con gái. Trong khi đó thì cha mẹ cô không còn bất kỳ trách nhiệm nào với cô ấy nữa. Bù lại, các anh trai và em trai vợ tôi đã sống bằng tiền của nhạc phụ tôi. Ông đã cho họ đi du học ở nước ngoài, 2 người ở Hoa Kỳ và 1 người ở Bỉ. Mức sống của họ tương đương với mức sống của con trai một tổng thống. Việc những con gái của ông không được hưởng cùng một cách đối xử thì không liên quan đến bất kỳ sự ác tâm nào của ông hết. Ngược lại, đó là một người đàn ông đáng mến và thân thiện. Nhưng ông tuân thủ theo truyền thống một cách tỉ mỉ, hệt như phần lớn những người dân ở đây. Nơi Congo chúng tôi, vị trí của người phụ nữ không có gì đáng ghen tị cả. Khó mà tìm thấy vị thế tồi tệ hơn ở nơi khác trên thế giới. Họ hầu như không thể chờ đợi được gì trong gia đình và ngoài xã hội. Tình trạng này, chúng ta nên xấu hổ vì nó và cần thay đổi không chậm trễ. Đứa con đầu tiên của chúng tôi, Alan, đã chào đời hơn 1 năm sau ngày chúng tôi tổ chức hôn lễ, trong tình huống rất khó khăn. Ngay đầu thời kỳ mang thai, đã có những biến chứng. Madeline bị u nang buồng trứng, gây rất nhiều rắc rối. Cô ấy đã bị những cơn đau kinh dị hành hạ, liên tục nôn và mất 15kg trong vòng vài tuần. Tôi đã rất sợ trong mấy tháng liền và tự hỏi liệu mọi chuyện có được kết thúc suôn sẻ không. Những u nang dạng này rất phổ biến và thường xuyên tự hết, nhưng khi chúng gây quá nhiều phiền toái như thế thì vấn đề cắt bỏ chúng được đặt ra. Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng trong trường hợp can thiệp bằng phẫu thuật thì thai kỳ có nguy cơ không được suôn sẻ, ngược hẳn những gì chúng tôi mong muốn. Khi được 6 tháng, mọi chuyện giảm hẳn và thai kỳ rốt cuộc đã theo đúng dòng chảy bình thường của nó. Nhưng một hôm, lại một cơn sợ hãi ập đến. Sau vài giờ thực hành ở bệnh viện vào buổi sáng, tôi tình cờ có mặt ở nhà và đang chuẩn bị đến giảng đường để tiếp tục một buổi học. Em thấy không được ổn lắm. Madeline nói. Có chuyện gì kỳ quặc đang diễn ra trong bụng em? Cô ấy miêu tả cho tôi những gì cảm nhận được và những triệu chứng. Tôi vẫn chỉ là một sinh viên y khoa chưa có những kinh nghiệm thực tế, thế nên không ở vị trí tốt nhất để đưa ra những chẩn đoán chính xác. Phải đi bệnh viện thôi. Tôi cắt ngang. Ở đó lời chẩn bệnh đến ngay. Chúng tôi sẽ là cha mẹ sớm hơn dự kiến, 3 tuần trước thời hạn. Nhưng chuyện đó thì có thể làm được gì chứ? Đến lúc rồi. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, trong một bầu không khí gần như mất tổ chức hoàn toàn. Tôi thắp tùng Madeline đến phòng đẻ và đỡ cô ấy nằm lên bàn. Do sự xuất hiện đột ngột của chúng tôi nên chẳng có gì sẵn sàng cả. Tôi đứng trong khu không được phép bởi vì người chồng không có quyền tham dự vào lúc sinh con. Nhưng vì khẩn cấp, cô hộ sinh đã bảo tôi ở lại trong lúc cô ấy chạy đi kiếm người cần thiết. Vẻ bình tĩnh của vợ khiến tôi ngạc nhiên. Cô ấy không còn đau nữa. Khó mà hình dung rằng cô ấy sắp sinh. Thế rồi bất thình lình, cô ấy nói với tôi. Nó ra rồi này. Tôi đã chìa hai tay để đón đứa trẻ, con của chúng tôi. Chuyện chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng sự kinh ngạc thán phục của tôi thì bất tận. Đột nhiên, tôi thấy mình với một đứa trẻ sơ sinh trên tay. Như thể nó từ trên trời rơi xuống vậy. Tôi đứng đó với con của tôi trên tay khi cô hộ sinh quay trở lại. Sự ngạc nhiên của cô ấy có lẽ chẳng kém gì tôi. Đã ra rồi ư? Cô ấy kêu lên, mắt mở to. Tôi để cô ấy đảm nhiệm phần cắt dây rốn và tất cả những gì còn lại bởi biết rõ mình còn thiếu phần thực hành. Tôi lúc này có lẽ chẳng đáng giá hơn bất kỳ người chồng nào đến trợ giúp vợ sinh nở. Mối quan tâm đầu tiên của chúng tôi là muốn biết xem tình trạng đứa trẻ như thế nào. Liệu mọi chuyện có bình thường không? Vì thằng bé bị sinh thiếu tháng, thai kỳ đã có biến chứng ngay từ đầu. Nhưng chẳng có gì bất thường xuất hiện. Tất cả đều hoàn hảo. Ngày hôm sau, tôi được thông báo về chủ đề trò chuyện quan trọng ở khoa sản trong phòng đẻ. Không phải vì tôi đã phụ giúp đâu, mà bởi vì không được có mặt ở đó. Lẽ ra, cô nên đuổi cậu ta ra khỏi đó và gọi chúng tôi. Các sản phụ khác nói với Madeline. Chúng tôi hẳn đã đến có thể giúp cô. Những lời trách cứ ấy chẳng khiến chúng tôi bận tâm. Đang quá hạnh phúc vì vừa có em bé. Đồng thời, chúng tôi hiểu rằng ngôi nhà nhỏ của chúng tôi sẽ còn thu nhỏ thêm nữa. Chúng tôi hai người ở đó đã là chật chội rồi. Và bây giờ, chúng tôi là 3 người. Và chúng tôi còn có mối bận tâm khác, đáng lo lắng hơn nhiều. Tiền. Từ lúc dọn đến đây, 1 năm về trước, chúng tôi đã rất vất vả để đi được hết tháng. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện trong hôn lễ của tôi giữa tôi và ngài hiệu trưởng trường trung học cũ đã có kết quả tốt. Lời đề nghị xin học bổng của tôi đã được gửi đến Thụy Điển và đã được chấp nhận. Số tiền ấy đã đến thật đúng lúc, trong lúc chúng tôi đang gây dựng một gia đình. Tôi đã vô cùng sung sướng khi biết tin, bởi một suất học bổng, đó không chỉ là một sự ủng hộ về tài chính, mà điều đó còn có ý nghĩa rằng ai đó đã tin tưởng bạn. Tôi biết rằng một khi tốt nghiệp, tôi sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào để tìm việc. Suất học bổng của Thụy Điển gần như tự động mở cho tôi mọi cánh cửa của bệnh viện truyền giáo ở Lemera, và thậm chí không có hướng này. Tôi sẽ dễ dàng được tuyển dụng ở đâu đó. Ở Zaire, rất thiếu bác sĩ, vậy nên tôi hoàn toàn có thể tự do lựa chọn. Thời kỳ đầu tiên của tôi ở Lemera rất ngắn. Một kỳ thực tập vài tuần diễn ra ngay trước khi kết thúc tiến trình nghiệp vụ đại học của tôi. Tôi đã có cảm giác được nhảy dù vào một ngôi làng Thụy Điển nằm giữa vùng miền núi vậy. Với 40 nhà truyền giáo Thụy Điển có mặt trên hiện trường, cuộc sống của trạm thấm nhuần sâu sắc nền văn hóa Scandinavia. Bầu không khí này không mới. ta cần đi ngược lên năm 1924 và sự cập bến của những nhà truyền giáo, truyền đạo đầu tiên, ngay trước đêm Giáng sinh. Vua của vùng này đã chỉ cho họ một quả đồi đã được ấn định sẵn. Họ có thể ở đấy. Đấng quân vương này đã tặng họ món quà này mà không phải không có ẩn ý. Bởi đó là quả đồi hoang, dân chúng trong vùng tin rằng ở đó có ma quỷ ẩn nấp. Những người ngoại quốc này sẽ chẳng ở lâu được. Nhưng các đạo sĩ đã ngay lập tức hài lòng với nơi ở này và rất thích không khí mát lành của vùng đồi núi. Tiếp xúc với dân chúng thì hết sức khó khăn. Người bản địa đã không thực sự hiểu họ muốn gì. Tuy nhiên, dần dần họ đã được chấp nhận và có thể bắt đầu những hoạt động của mình. Thành lập một ngôi nhà thờ nhỏ khiêm tốn trong khu, mở một trường học và xây dựng một cấu trúc cơ bản cho việc chăm sóc y tế và các ca sinh nở. Các nữ y tá của hội cũng cho phát triển một chương trình chăm sóc sơ đẳng, tập trung vào trẻ em và những thai phụ. Họ tiêm vaccine, chẩn bệnh và điều trị các bệnh phổ biến nhất. Với những trường hợp phức tạp nhất như tai nạn nghiêm trọng hoặc những ca sinh nở có biến chứng vượt quá sức của trung tâm, khi ấy phải chuyển những bệnh nhân bằng xe hơi tới một bệnh viện nào đó, dẫu khoảng cách có xa đến mức nào. Sau chừng gần 5 thập kỷ hoạt động, hội truyền giáo quyết định chuyển sang quy mô lớn hơn. Trạm xá tại chỗ sẽ được mở rộng và chẳng mấy chốc sẽ có một bệnh viện thực sự với các phòng chụp radio X-quang và các phòng mổ. Đó chắc chắn là một quyết định khó khăn, bởi vì Lemera nằm ở nơi tận cùng của thế giới. Nhưng một khi lựa chọn này đã được thực hiện, đề nghị y tế nhanh chóng được mở rộng. 10 năm sau, bệnh viện đã cất cánh và có đến hơn 300 giường. Một nốt gián, số bác sĩ không tỷ lệ thuận với tầm vóc của cơ sở, còn lâu mới được như thế. Quả vậy, làm sao tuyển được một đoàn y tế đầy đủ cho một nơi giao thông rất khó khăn để tiếp cận và còn bị phá hoại ngầm bởi các vụ xung đột chính trị và sắc tộc, vừa kinh dị, vừa không có hồi kết như vậy. Khi tôi đến đó để thực tập vào năm 1983, chỉ có duy nhất một bác sĩ ở bệnh viện. Bác sĩ Sven Hosved, một người Na Uy. Kỳ lưu trú của tôi tại bệnh viện rất ngắn. Tuy nhiên, nó cho phép tôi thu được một trải nghiệm, và trải nghiệm này sẽ có ảnh hưởng đến phần còn lại trong sự nghiệp của tôi. Tôi đã theo học ngành y với ý tưởng trở thành bác sĩ nhi khoa, và tôi vừa hoàn thành luận án chuyên về sự truyền bệnh viêm gan từ người mẹ sang con trong quá trình mang thai. Chúng tôi gồm một ekip trong khoa nghiên cứu về chủ đề này. Ý định của chúng tôi là thống kê số trẻ em bị viêm gan bẩm sinh trong vòng một năm. Nghiên cứu của chúng tôi cũng phải thăm dò vấn đề lây lan. Điều này đòi hỏi rất nhiều xét nghiệm tiên tiến mà chúng tôi đã tự mình thực hiện. Nhưng trong chuyện này, chúng tôi đã được hưởng sự giúp đỡ của nước Senegal và Pháp. Việc phát hiện ra các đường truyền nhiễm giúp chúng ta tìm ra những phương pháp điều trị tốt nhất. Đó chính là hy vọng của chúng tôi. Đây là một dự án quan trọng, thú vị, và nó đã rất cuốn hút tôi. Bình thường mà nói thì bản luận án này sẽ là một bàn đạp cho sự nghiệp bác sĩ nhi khoa của tôi. Nhưng suốt những tuần lễ sống ở Lemera, tôi đã chứng kiến những điều khiến tôi xáo động tâm can và đã bắt đầu xem xét lại tương lai của mình. Cho đến tận lúc đó, tôi đã không hề có bất kỳ ý niệm nào về những gì mà người phụ nữ sinh nở ở những ngôi làng hẻo lánh trong vùng núi cao phải chịu đựng. Tôi đã chứng kiến những cơn đau hải hùng, những cảnh không thể chịu nổi. Tôi đã nhìn thấy những người đàn ông cõng vợ đã bất tỉnh đến bệnh viện, những nạn nhân bị xuất huyết nghiêm trọng sau một vụ sinh con bị biến chứng. Những người phụ nữ đó đang ở trong một tình trạng hết sức tuyệt vọng, đến mức ta chẳng làm được gì nhiều cho họ. Ở bệnh viện, chúng tôi rất bối rối. Những phụ nữ này đến đây không phải để được chăm sóc, họ đến để chết. Tôi đã chứng kiến nhiều người trong số họ đến được nơi thì đã kiệt sức. Họ lảo đảo băng qua cửa bệnh viện. Một thai nhi đã chết lủng lẳng giữa hai đùi. Họ đã đi bộ nhiều ngày liền từ ngôi làng của mình. Thai nhi bị kẹt không ra được và cứ lủng lẳng như vậy từ nhiều tuần liền. Xé nát bộ phận sinh dục của họ. Sau khi chứng kiến những cảnh đó, tôi đã hiểu toàn bộ bề rộng của hiện tượng rò rỉ trong vùng của chúng tôi. Rò rỉ là một quá trình hình thành các vết nứt trong mô của âm đạo và kênh cổ tử cung gây nên do một kỳ sinh nở bị biến chứng. Những vấn đề như vậy thường phổ biến trong các nước nghèo, nơi có các bà mẹ trẻ, thường xuyên rất trẻ. Nếu bộ khung xương vẫn chưa phát triển hoàn chỉnh, hoặc nếu nó bị dị hình do đã phải mang vác nặng từ khi còn nhỏ, thì thai nhi có nguy cơ bị mắc kẹt ở cửa mình vào lúc chào đời. Xương chậu quá hẹp, công việc sinh nở kéo dài bất tận, đứa trẻ bị chết và đôi khi phải mất nhiều ngày trước khi nó thoát ra được. Kênh cổ tử cung bị nghẽn, mô bị chết do thiếu máu, trở nên mong manh và các vết nứt được tạo ra trong các thành bàng quang và trực tràng. Và những hậu quả thảm thương đối với người phụ nữ, họ trở nên không thể kiểm soát được việc đại tiểu tiện. Tất cả cứ tự động chảy mà không kìm được và người họ bốc mùi hôi thối. Điều đó trở thành một vấn đề với chính họ và với những người xung quanh. Họ bị đe dọa trục xuất khỏi xã hội. Họ không chỉ mất đi đứa con của mình mà còn có thể phải quên đi cuộc sống vốn là của họ trước đây. Trong những tuần lễ ở Lemera, hàng ngày tôi phải chịu đựng sự kinh dị. Nhưng đó là rất lâu trước khi tôi phát hiện ra rằng chứng rò rỉ cũng có thể là một trong những di chứng của bạo lực tình dục khi bị những gậy, lưỡi lê hoặc những dụng cụ khác thọc vào âm đạo, kết án các nạn nhân vĩnh viễn suốt đời. Phải có ai đó giúp đỡ những người phụ nữ miền núi này, cực kỳ dễ bị tổn thương. Cần ai đó biết rõ dùng này. Để một đứa trẻ chào đời là một phần của cuộc sống, đó là một hành động bình thường. Tuy nhiên ở đây, điều đó được thực hiện trong những điều kiện đặt mạng sống của chính họ vào chỗ chết, và một phần do họ vẫn còn là trẻ vị thành niên. Đúng là đã có một bệnh viện với vài trăm giường, nhưng lại chỉ có một bác sĩ. Quá thiếu với chừng ấy những nhu cầu đòi hỏi. Và vấn đề y tế nổi bật nhất ở Kivu đó là những khó khăn mà những người phụ nữ gặp phải khi lâm bồn. Sẽ phải có ai đó được dự định ưu tiên cho lĩnh vực này. Thế nhưng nếu như đã quá phức tạp để đưa các bác sĩ đơn thuần đến được cái vùng hẻo lánh này, thì làm sao hy vọng tìm thấy một chuyên gia trong lĩnh vực này chứ? Khi đó, gần như theo bản năng, tôi tự vấn mình. Thế tại sao lại không phải là mình nhỉ? Hạt vẫn còn chưa gieo, nó đã kịp bắt đầu nảy mầm. Trong kỳ thực tập của tôi, đã xảy ra một sự kiện quan trọng khác. Vị bác sĩ duy nhất ở bệnh viện Sven đã phải cho các con mình vào một ký túc xá ở Burundi. Ông đã không gặp chúng từ lâu lắm rồi. Và điều đó bắt đầu khiến ông thấy bức bối. Mong muốn đi thăm các con, ông đề nghị tôi đảm nhận trách nhiệm quản lý bệnh viện trong lúc ông vắng mặt. Liệu tôi có hiểu rõ điều ông ấy nói không nhỉ? Tôi ư? Chịu trách nhiệm hoàn toàn cho cả bệnh viện à? Đúng thế. Ông xác nhận. Tôi sẽ chỉ vắng mặt vài ba ngày thôi. Một sự lo lắng nào đó xâm chiếm lấy tôi. Làm thế nào để từ chối nó nhỉ? Tôi vẫn chỉ là một bác sĩ nội trú, chịu trách nhiệm cho cả bệnh viện lớn này, đối với tôi có vẻ như là một nhiệm vụ không thể vượt qua nổi. Tôi không có kinh nghiệm, chỉ còn hy vọng sẽ đừng có ca cấp cứu nào vượt quá khả năng của tôi mà thôi. Nhưng tôi cũng nhận thấy lời đề xuất này như là một cử chỉ tin tưởng từ phía Sven. Và việc nhận trách nhiệm này cũng là một phần trong quá trình thực tập của tôi. Có lẽ đó cũng là ý định của ông ấy sao? Ở thời điểm ấy, chúng tôi đã khá quen biết nhau. Con đường của chúng tôi giao nhau nhiều lần trong những năm gần đây. Và nếu như ông đã e dè tôi, chắc ông sẽ không dám ủy thác vị trí này cho tôi. Tuy nhiên, trong đêm đầu tiên, ông ấy vắng mặt. Tôi đã đi nằm mà tim đập thình thịch, với niềm hy vọng rằng giấc ngủ của tôi sẽ không bị gián đoạn. Và chính điều tôi lo ngại đã xảy ra. Vào đúng giữa đêm, tôi bị lôi ra khỏi giường vì một vụ cấp cứu. Một phụ nữ vừa trải qua một đợt lâm bồn rất nhọc nhằn. Tử cung của cô ấy bị rách. Nạn nhân bị xuất huyết dữ dội. Cô ấy có nguy cơ sẽ chết. Chỉ có phẫu thuật mới có thể cứu được cô ấy mà thôi. Nhưng làm sao cắt bỏ tử cung trong khi phải hành động khẩn cấp đây? Thật ra mà nói, tôi không biết. Tuy nhiên, tôi có một ý tưởng về cách mà tôi, thoạt nhìn, sẽ thực hiện để thành công vụ can thiệp này. Tôi phải tra sách giáo khoa. Trong một cuốn sách, quá trình phẫu thuật được miêu tả từng chặng một. Tôi đã đánh thức Abigail, một chàng trai trẻ mà về mặt căn bản chúng tôi đã tuyển dụng cậu ấy để xén cỏ và cào bằng các lối đi trải đá dăm của bệnh viện, và cũng như là người đảm đương mọi công việc. Do cậu ấy rất quan tâm đến tất cả những gì diễn ra trong phòng mổ, nên chúng tôi cũng giao cho cậu ấy đảm trách công việc khử trùng các dụng cụ. Thế nên cậu ấy đã bắt đầu trợ giúp trong những ca phẫu thuật. Cậu ấy chưa từng theo bất kỳ khóa đào tạo y tế nào, nhưng đó là một con người có trí óc tò mò và dễ tiếp thu, một người có tiềm năng không thể phủ nhận. Sau này, cậu ấy đã theo toàn bộ trình tự các bậc để trở thành bác sĩ giải phẫu, dẫu hồi đầu chỉ là tự học. Và khi bạo lực tình dục đã bắt đầu làm bại hoại miền Đông Congo, thì chúng tôi cùng nhau đảm nhận những ca phẫu thuật. Hiện nay cậu ấy là một trong những chuyên gia tinh thông và có kinh nghiệm nhất trên cả nước trong lĩnh vực rò rỉ. Nhưng đêm đó, vào năm 1983, Abigail vẫn chỉ là một trợ lý, dù cậu ấy rất thông minh. Trong lúc ánh mắt tôi dịch chuyển giữa người phụ nữ và cuốn sách giáo khoa phẫu thuật, thì cậu ấy theo dõi huyết áp của cô ấy và làm tất cả những gì mà bình thường sẽ thuộc phận sự của toàn bộ ekip phòng mổ. Tôi đã làm theo đúng hướng dẫn của các chỉ định trong sách, phấn trời trước mỗi lát dao cắt. Liệu tôi đã hiểu mọi thứ một cách chính xác chưa? Trước bất kỳ một do dự nào, tôi và Abigail cùng tra sách để quyết định những gì mà chúng tôi thấy hợp lý nhất. Cuối cùng, chúng tôi đã đi đến đoạn kết của phần hướng dẫn thực hành. Và ca phẫu thuật kết thúc. Sự thành công có đến được cuối đường không? Không chắc chắn. Có thể tôi đã phạm một sai lầm nào đó và sẽ dẫn đến cái chết không tránh khỏi cho nữ bệnh nhân. Hoặc phẫu thuật đã được tiến hành quá chậm trễ. Tôi không biết. Tôi là người mới bắt đầu. Cùng lắm là tôi có thể hy vọng một đoạn kết thuận lợi. Việc duy nhất còn lại mà chúng tôi phải làm là đưa người phụ nữ đến tận phòng hồi phục, nơi đón tiếp các bệnh nhân mổ, rồi trở về giường. Chỉ còn vài giờ nữa là đến buổi bình minh. Lúc tỉnh giấc, câu hỏi đầu tiên vụt đến tâm trí tôi đương nhiên là: cô ấy còn sống không? Nhanh chóng bật dậy, tôi mặc vội quần áo hối hả chạy đến khoa hồi sức. Ở đó tôi thấy bệnh nhân đang ngủ, mong muốn được xem biết liệu cô ấy có gặp những vấn đề gì đó sau mổ không? Tôi hỏi một nữ y tá. Không, cô trả lời. Như thể câu hỏi khiến cô ngạc nhiên. Tất cả đều bình thường ạ. Khoảnh khắc ấy mãi không thể quên được. Tôi hạnh phúc quá đỗi. Tôi đã nhận ra rằng tôi có thể giúp đỡ những đồng loại của mình. Nhưng tôi còn nhìn thấy trong chuyện này một sự xác nhận cho khả năng của mình khi xử lý một tình huống bất ngờ và có triệu chứng xấu. Hơn nữa, điều đó lại khá phổ biến, thậm chí với cả một bác sĩ có kinh nghiệm. Có thể rằng, bác sĩ sản phụ khoa là tôi hôm đó đã bước lên bậc thang đầu tiên trong đời sống nghiệp vụ của mình mà không hay biết.